Thứ tư, pháp giới của thanh văn. Thanh văn chúng tăng, bất luận nam nữ, tứ đế quán hành, ẩn thật thị quyền. Thanh văn chúng tăng, pháp giới của thanh văn gồm có các bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thanh văn, trong đó lại chia thành sơ quả hướng, sơ quả, nhị quả hướng, nhị quả, tam quả hướng, tam quả, tứ quả hướng, tứ quả. Hướng có nghĩa là hồi tiểu hướng đại, bỏ cái nhỏ hướng về cái lớn. Hàng thanh văn còn được gọi là A-la-hán hay La-hán. Các ngài có thần thông, có thể phi hành, biến hóa. Các vị chứng quả không bao giờ tùy tiện thổ lộ rằng ta đã chứng quả, ta là bậc A-la-hán. Đó là việc không được làm. Khi bậc thánh chứng quả, chân họ đi dép chẳng chạm đất. Bạn thấy họ dường như đi bộ trên mặt đất, nhưng thật ra họ bước trong hư không, dép không hề chạm đất. Thậm chí khi đạp trên bùn nhơ, dép họ sạch sẽ vô cùng. Ví như Hòa Thượng Pháp Thuận, khi ngài dẫm chân lên bùn lầy lội, giày dép ngài chẳng lấm tí bùn nào. Đó là dấu hiệu của kẻ chứng thánh quả. Bậc sơ quả A-la-hán thì phải cắt đứt những mê muội của cái thấy, tức là kiến hoặc. Bậc nhị quả thì cần đoạn những mê hoặc của tâm tư, tức là tư hoặc. Bậc tam quả thì phải đoạn những mê muội vi tế như cát bụi, tức là trần sa hoặc. Bậc tứ quả cũng phải đoạn trần sa hoặc và vô minh, hoặc đoạn trừ một chút vô minh, quét sạch hoàn toàn thì quý vị sẽ thành Phật. Do đó các vị Bồ Tát và Duyên Giác vẫn còn một phần vô minh rất vi tế, gọi là sinh tướng vô minh, tức là vô minh ở trạng thái nảy sinh, chưa đoạn trừ, do đó các ngài chưa thành Phật được. Bậc tứ quả thanh văn tu hành pháp môn gì? Các ngài tu tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Lúc ban sơ, Đức Phật Thích Ca tới vườn Lộc Uyển để độ 5 vị tỳ kheo. 5 vị này đều là bà con của ngài. Họ theo ngài tu đạo, song không chịu đựng nổi khổ nhọc. Lúc Đức Phật Thích Ca ở núi Tuyết Sơn, mỗi ngày ngài ăn một hột mè, một hột mạch, ốm gầy như cây sậy. 3 vị đồng tu với ngài vì chịu không nổi khổ nên bỏ đi, chỉ còn lại 2 vị. Về sau, vào ngày 8 tháng Chạp, có vị thiên nữ đem sữa lại dâng Đức Phật Thích Ca. Ngài liền tiếp nhận uống sữa ấy, khiến 2 vị kia cũng bỏ ngài đi. Họ nói rằng tu hành cần phải tu khổ hạnh, bây giờ ngài uống sữa chẳng còn khả năng tu hành nữa, ngài chẳng chịu đựng khổ sở được nữa rồi. Do đó họ bỏ đi. Thế là cả 5 vị đều bỏ đi tới vườn Lộc Uyển. Đức Phật Thích Ca sau khi giác ngộ thành Phật, ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm trước hết, song chẳng người nào nghe được. Vì thế ngài phải ẩn thật thị quyền, giấu cái chân thật, thị hiện cái quyền biến. Do đó ngài thuyết kinh A Hàm. Xong nói kinh này với ai đây? Phật quan sát rằng A thì là 5 vị đồng tu với ta khi trước, chứ ai, ta phải độ họ trước tiên. Đó là vì trong quá khứ xa xưa, Phật có phát nguyện, nếu ta thành Phật, trước hết ta sẽ độ cho tất cả kẻ hủy báng ta, sát hại ta, đối với ta không tốt. Ai là kẻ cư xử không tốt với ngài xưa kia thì chính là vua Ca Lợi mà kinh Kim Cang đề cập tới.
Khi Đức Phật Thích Ca ở nơi nhân địa tu hành, là một vị tiên nhân tu hành nhẫn nhục, thì có Ca Lợi Vương lại cắt xén thân thể ngài. Vì sao y cắt xén thân ngài? Bởi vì ngài ở núi tu đạo, thân ngài bị bụi bặm đóng dày, ngài lại không xuống núi, cứ ở mãi trên ấy dụng công tu trì khổ hạnh. Bữa nọ Ca Lợi Vương đem theo cung tần mỹ nữ săn bắn ở chốn núi sâu ấy. Các cô vốn ham vui nên không theo vua đi săn mà lại leo núi chơi. Vua Ca Lợi đi săn về tìm các cô thì chợt thấy các cô đang tụm lại một chỗ nói chuyện với một nhân vật kỳ quái. Các cô thì giờ tay, có cô sờ chân vị ấy, coi bộ chẳng tôn trọng phép tắc gì cả. A ha, vua sinh lòng ghen tuông, mới bước tới nghe xem vị kia nói gì, thì chỉ nghe vị ấy nói toàn là việc tu hành, tu đạo. Vua nổi giận mắng, nhà ngươi không được lừa bịp các cung nữ của ta, ngươi tu hành cái đạo gì vậy? Vị tiên nhân đáp, tôi tu nhẫn nhục. Nhà vua hỏi, thế nào là nhẫn nhục? Vị tiên nhân đáp, nhẫn nhục là ai chửi rủa tôi, ai đánh đập tôi không sinh lòng sân hận. Ngươi có thể nhẫn nhục sao, thật hả hay là giả? Đương nhiên là thật rồi. Được, ta sẽ thử nhà ngươi xem. Nói rồi vua Ca Lợi liền tuốt kiếm xông tới, chém cụt cánh tay của vị tiên nhân. Vua nói, ta đã chém đứt cánh tay của ngươi, ngươi có nóng giận chăng? Vị tiên nhân đáp, tôi chẳng sân hận đâu. A, tốt lắm, ngươi chẳng sân hận, đúng là có chút bản lãnh. Song ngươi chỉ nói dối lòng, ngươi hẳn giận dữ lắm, mà miệng thì cứ chối, không nổi nóng để lừa ta. Ta là kẻ sáng suốt lắm, đời nào để ngươi lừa. Được, ngươi nói ngươi có thể nhẫn nhục, không nổi giận, vậy thì cánh tay kia ta cắt cụt luôn. Nói xong, vua chém nốt cánh tay kia và hỏi rằng, ngươi có sân hận hay không hả? Vị tiên nhân đáp rằng, tôi vẫn không sân hận đâu. Lúc ấy vua Ca Lợi lại cầm kiếm chém nốt hai chân ngài. Xong lại hỏi, ngươi có giận hay chăng? Vị tiên nhân vẫn trả lời, tôi vẫn không giận dữ đâu. làm sao chứng minh cho lời tôi đây? Nếu quả thật tôi giận dữ ngài, chân tay tôi không phục hồi được. Nếu tôi chẳng hề có chút lòng sân hận, chân tay tôi sẽ mọc ra như cũ. Đó là bằng chứng tôi không có lòng giận dữ. Khi vị tiên nhân, tức tiền thân của Đức Phật Thích Ca thốt ra lời nói rồi, chân tay ngài quả nhiên mọc ra như cũ. Bấy giờ Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, khi thấy vua Ca Lợi tàn ác dám cắt tứ chi của kẻ tu hành như vậy, thì họ liền hiển oai thần, giáng mưa đá xuống người vua Ca Lợi. Lúc ấy vua biết sự lợi hại, thấy được thần thông biến hóa của vị tiên, nên vua liền chạy đến quỳ trước mặt vị tiên nhân xin sám hối. Vị tiên ấy mới phát nguyện rằng, nếu ta không thành Phật thì chẳng có gì đáng nói, nếu ngày nào đó ta thành Phật, ta sẽ độ cho ông thành Phật trước hết. Nếu ông không giác ngộ, không thành Phật, ta cũng chẳng thành Phật. Vì vậy, sau khi Phật thành Phật rồi, ngài liền đến vườn Lộc Uyển độ ông Kiều Trần Như trước tiên. Vị tiên nhân chính là Đức Phật Thích Ca, mà Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi. Khi nghe đến công án trên, mình phải biết rằng, ai đối với mình không tốt, mình phải phát nguyện khi thành Phật mình độ họ ngay. Chẳng nên nói, mày cứ xử tệ hại với tao quá, chờ tới lúc thành Phật, tao sẽ làm mày rớt xuống địa ngục cho coi. Chẳng nên có chuyện nguyện vọng như thế. Khi đến vườn Lộc Uyển, ngài ba lần giảng Pháp Tứ Đế, gọi là Tam Chuyển Tứ Đế Pháp Luân, cho năm vị tỳ kheo. Lần đầu chuyển Pháp Tứ Đế là, đây là khổ, tánh của khổ là bức bách. Đây là tập, nguyên nhân của khổ, tánh của tập là chiêu cảm. Đây là diệt, sự chấm dứt khổ đau, rất khổ có thể chứng đắc. Đây là đạo, con đường rất khổ có thể tu tập được. Lần thứ hai chuyển Pháp Tứ Đế là, đây là khổ, con phải biết. Đây là nguyên nhân của khổ, con phải đoạn trừ. Đây là sự hết khổ, con phải chứng đắc. Đây là con đường hết khổ, con phải tu tập. Lần thứ ba chuyển Pháp Tứ Đế là, đây là khổ, ta đã biết, không cần biết thêm nữa. Đây là nguyên nhân của khổ, ta đã đoạn hết, không cần đoạn thêm nữa. Đây là sự hết khổ, ta đã dứt sạch, không cần dứt thêm gì nữa. Đây là con đường hết khổ, ta đã tu thành, không cần tu thêm nữa. Khi Phật ba lần quay bánh pháp xe Tứ Đế rồi, ngài dạy rằng, này Kiều Trần Như, hiện giờ ông đang bị khách trần quấy nhiễu, khiến ông chẳng được giải thoát. Khi Kiều Trần Như nghe tới hai chữ khách trần, thì ngài liền khai ngộ, sao gọi là khách, tức không phải là ông chủ. Sao gọi là trần, trần hay bụi bặm là thứ không sạch sẽ. Tự tánh của ta vốn là ông chủ, tự tánh của ta vốn là thanh tịnh. Do đó, ngài khai ngộ nó, được Phật đặt tên là giải bổn tế, nghĩa là thông đạt lý giải chân lý sẵn có xưa nay. Thanh văn tăng chúng, bất luận nam nữ, người nữ cũng có thể chứng quả, người nam cũng chứng được quả. Hễ chứng quả tức thành thanh văn A-la-hán, ví như mẹ của ngài Cưu Ma La Thập đã chứng được tam quả A-la-hán. Tứ đế quán hành. Quán hành nghĩa là quán sát tu hành. Quán sát tu hành gì? Tức là tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Phải biết khổ, đoạn trừ, tập nhân, hướng về diệt, tu hành đạo pháp. Đó là tu pháp môn tứ đế. Ẩn thật thị quyền. Các bậc thanh văn này có ngài vốn là bậc đại Bồ Tát quyền biến hiện ra thành thanh văn, do đó mới gọi là ẩn thật, nghĩa là giấu đi công đức thật có của các ngài. Thị quyền. Thị nghĩa là chỉ thị, cho thấy. Quyền nghĩa là quyền xảo, phương tiện. Quý vị chớ cho họ là thanh văn, là tiểu thừa rồi xem thường họ. Đừng nên làm thế. Không phải ai trong các ngài là thanh văn đều là Bồ Tát, song nhất định rằng trong các vị ấy có vị là đại thừa Bồ Tát. Ngài hiện thành kẻ tiểu thừa để tiếp dẫn kẻ căn cơ tiểu thừa, khiến họ bỏ tâm nhỏ hẹp, phát tâm rộng lớn. Do đó gọi là ẩn thật thị quyền.